Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 9 năm 2023. Trước hết, mời quý vị nghe lược thuật nội dung các tin chính sẽ có trong chương trình.
Thành phố Cần Thơ có 32 công trình dự án trọng điểm khởi công mới hoặc hoàn thành chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố.
Kể từ 7 giờ sáng nay 1 tháng 9, bến phà Dàm Cống cũ sẽ hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
Thành phố Cần Thơ sẵn sàng cho khai giảng năm học mới 2023-2024, nỗ lực hoàn thiện mô hình giáo dục thông minh, xứng tầm thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Từ dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh mở cửa cho du khách tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Tài chính yêu cầu các đại lý phân phối vé xổ số chấm dứt hoạt động phân phối vé xổ số qua mạng Internet, không đúng quy định của pháp luật.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn lên danh mục các công trình dự án đăng ký khởi công mới hoặc hoàn thành để chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Trong 32 công trình dự án trọng điểm có 11 công trình dự án khởi công, 21 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trên các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, chống biến đổi khí hậu, an sinh xã hội, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Tổng kinh phí các công trình dự án khởi công và công trình hoàn thành là hơn 3.600 tỷ đồng, trong đó công trình dự án đăng ký khởi công hơn 2.600 tỷ đồng, công trình dự án đăng ký hoàn thành hơn 1.000 tỷ đồng. Những công trình dự án khởi công tiêu biểu là cải tạo rạch Mương Củi, Xẻo Nhum, Ngã Bác, Mương Lộ, cải tạo các rạch Ông Tà, Xẻo Lá, Cây Me, Từ Hổ, Bà Lễ, dự án đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn đi qua thành phố Cần Thơ, kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, các khu tái định cư trên địa bàn các quận huyện Bình Thủy, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Ô Môn.
Các dự án đăng ký hoàn thành đưa vào sử dụng để chào mừng dịp kỷ niệm đó là cầu Trần Hoàng Na, cầu Tây Đô, cầu Cờ Đỏ, kè sông Cần Thơ, kè chống sạt lở sông Ô Môn, quận Ô Môn, cống ngăn triều đường nối cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918, cải tạo công viên bờ kè đường Hoàng Văn Thụ, nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ. Hầu hết các công trình này đăng ký thời gian hoàn thành từ tháng 8 cho đến tháng 12 năm nay. Đáng chú ý là, thưa quý vị, phục vụ quá trình hợp long dự án cầu 800 tỷ cầu Trần Hoàng Na sẽ có tới 3 đợt cấm luồng giao thông thủy qua khu vực cầu này bắc qua sông Cần Thơ.
Trước đó, ngày 26 tháng 8, cầu Trần Hoàng Na nối hai bờ sông Cần Thơ chính thức hợp long đợt thứ nhất. Tiếp đến, trong 2 ngày 15 và 16 tháng 9 tới, nhà thầu sẽ tiếp tục hợp long đoạn dòm thép hình chữ X trọng lượng 300 tấn vào giữa cầu. Sau khi thực hiện các công đoạn cân chỉnh cố định, hai ngày 19 và 20 tháng 9, nhà thầu sẽ lắp dầm cọc còn lại của cầu ở vị trí hạ lưu. Vì vậy, Chi cục Đường thủy Nội địa khu vực 3, Đường thủy Nội địa Việt Nam tiếp tục hạn chế giao thông thủy trên sông Cần Thơ để phục vụ cho việc thi công hợp long cầu Trần Hoàng Na ở khung thời gian này. Thời gian cấm luồng trong ngày từ 7 giờ đến 11 giờ và chiều từ 13 đến 17 giờ.
Theo Chi cục Đường thủy Nội địa khu vực 3, thì tại khu vực thi công cầu Trần Hoàng Na có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế bảo đảm giao thông thủy. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng bảo đảm giao thông thủy tại hiện trường. Thưa quý vị, kể từ 7 giờ sáng nay 1 tháng 9, bến phà Dàm Cống cũ sẽ hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Vị trí tại bến phà Dàm Cống cũ nằm cặp bờ sông Hậu, thuộc phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Bến phà Dàm Cống khai thác vận chuyển hành khách và các loại phương tiện thô sơ, phương tiện cơ giới, phương tiện giao thông đường bộ. Tổng tải trọng phương tiện dưới 7 tấn, xe khách đến 30 ghế, ô tô giường nằm dưới 22 ghế. Trước đó, ngày 19 tháng 5 2019, cầu Dàm Cống bắc qua sông Hậu khánh thành và thông xe. Cầu Dàm Cống có tổng mức đầu tư 5.700 tỷ đồng, nối quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Sau khi cầu thông xe đúng 9 giờ ngày 30 tháng 6 2019 và Dàm Cống chính thức dừng hoạt động từ đó cho đến nay.
Cũng thông tin liên quan đến đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, nhiều đoạn của tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đã đào xong nền đường nhưng trong nhiều tháng qua ở đây không có cát. Toàn tuyến cao tốc này dài gần 110 km đang mỏi mòn chờ cát san lấp nền đường. Việc này đang ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ của dự án.
Sau gần 8 tháng thi công, tiến độ toàn dự án mới đạt 7,5-8%, chậm 5-6% so với kế hoạch. Đoạn Cần Thơ Hậu Giang cần đào hơn 610.000 mét khối, tổng khối lượng cát đắp hơn 3,6 triệu mét khối, còn đoạn Hậu Giang Cà Mau đào hơn 2,3 triệu mét khối, lượng cát đắp hơn 13 triệu mét khối. Đến thời điểm hiện nay, đoạn cao tốc này mới nhận được gần 500.000 mét khối cát, trong khi đó công trình cần khoảng 2 triệu mét khối cát nữa trong năm nay, nhưng các nhà thầu chưa tìm được nguồn cung, do vậy việc thi công đường phải gác lại. Nhiều lao động máy móc phải nằm chờ, các mũi thi công phải chuyển sang xây dựng 42 trên 86 cầu. Với tình hình cung ứng nguồn vật liệu săn lấp nhỏ giọt cầm chừng, thậm chí ngừng hẳn như hiện nay, việc đảm bảo tiến độ dự án vô cùng khó khăn, cần sớm có giải pháp tháo gỡ từ các ngành chức năng.
Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay bắt đầu từ ngày hôm nay 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9 và ngay sau kỳ nghỉ lễ là khai giảng năm học mới 2023-2024. Để bảo đảm cấp điện an toàn liên tục trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Công ty Điện lực thành phố đã yêu cầu điện lực các quận huyện xây dựng các phương án cấp điện cụ thể.
Các điện lực tuyệt đối không thực hiện ngừng cung cấp điện làm mất điện khách hàng trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc sự cố bất khả kháng. Ngoài ra, các đơn vị còn tăng cường trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện 24 trên 24 giờ trong các ngày nghỉ lễ, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh.
Để bảo đảm không xảy ra cháy nổ liên quan đến điện trước, trong và sau lễ Quốc khánh 2 tháng 9, đơn vị chức năng thành phố Cần Thơ cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra đồng loạt công tác phòng cháy chữa cháy theo các chuyên đề và các lĩnh vực.
Từ giữa tháng 8, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở sản xuất kinh doanh gắn liền nhà ở. Thượng tá Kiều Cao Thiêm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
Trong quá trình kiểm tra, đơn vị Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy sẽ chú ý về cái việc sử dụng điện cũng như cái hệ thống điện của đối với cơ sở nhằm đảm bảo không để quá tải, cũng như là để trường hợp phát hiện dây dẫn bị ải mục thì phải sửa chữa kịp thời.
Việc triển khai các hoạt động phòng cháy chữa cháy ở đơn vị mình, ông Nguyễn Đông Xuân, đội trưởng đội chữa cháy khách sạn TTC Cần Thơ cho hay.
Đây cũng có thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ, một quân số cũng 25 người, rồi thường xuyên túc trực trong các ca trực hoặc là những ngày lễ cao điểm thì anh em trực đầy đủ.
Ngoài ra, ngành chức năng còn kết hợp kiểm tra các nhà sách để đảm bảo an toàn cho việc mua sắm phục vụ học sinh trong năm học mới. Ông Phan Vĩ Bình, quản lý nhà sách Hồng Ân và ông Hà Vĩnh Hùng, quản lý nhà sách Khoa Thi cho biết.
Những cái phương tiện phòng cháy chữa cháy là đã hiện có, đã chuẩn bị từ khá lâu. Thì ngoài ra thì những cái kệ rồi những cái lối đi thông thoáng để mình gọn gàng hơn.
Điện là đưa vô cái luồng dây cho nó an toàn. Và đồng thời là bố trí bình chữa cháy để khi mà có cái sự cố xảy ra thì có thể mà chữa cháy trong thời gian lúc kịp thời.
Thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 9 và chỉ còn vài hôm nữa thì năm học mới 2023-2024 chính thức bắt đầu. Nhiều ngôi trường mới khang trang, nhiều thiết bị dạy học đã được thành phố Cần Thơ đầu tư sửa chữa cải tạo, đồng thời nỗ lực hoàn thiện mô hình giáo dục thông minh, xứng tầm là thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hồng Phương, cộng tác viên đài chúng tôi ghi nhận như sau.
Công trình trường tiểu học Ba Láng, quận Cái Răng đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để bàn giao cho trường đón học sinh đầu năm học mới. Xây dựng từ năm 2000, qua thời gian sử dụng, một số hạng mục của trường đã dần xuống cấp, thiếu sân chơi, bãi tập. Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng đã quyết định đầu tư cơ sở vật chất 14 tỷ đồng xây dựng giải phòng mới, gồm 9 phòng học, 13 phòng chức năng, đón 360 học sinh và bắt đầu cho các em học bán trú. Ngoài trường tiểu học Ba Láng, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cái Răng cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận dùng nguồn kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, sửa chữa 10 trường, đầu tư trang thiết bị để các cơ sở giáo dục khang trang hơn trong năm học mới. Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Vân, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cái Răng cho biết.
Đối với cơ sở vật chất thì đã được Ủy ban Nhân dân quận đầu tư rất là nhiều cho giáo dục. Cơ sở vật chất như là đến thời điểm này là đảm bảo để thực hiện cái tốt khai giảng năm học 2023-2024. Về đội ngũ thì thời gian qua thì đã tổ chức tuyển dụng giáo viên thì cũng cơ bản đáp ứng theo cái việc mà phục vụ cho công tác giảng dạy.
Chuẩn bị cho năm học mới này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với các đơn vị nâng cấp sửa chữa 21 trường trung học phổ thông với kinh phí hơn 32 tỷ đồng. Các trường do các quận huyện quản lý có 94 trường được sửa chữa mở rộng, 14 trường xây mới từ nguồn kinh phí thành phố bố trí. Bên cạnh đó thì theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, hiện thì Sở đang làm chủ đầu tư 5 dự án nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn với tổng số tiền hơn 193 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Các dự án này dự kiến triển khai thi công vào cuối quý 3 năm nay và đưa vào sử dụng trong năm 2024.
Theo đại diện các trường, phòng giáo dục đào tạo chính quận huyện, mô hình giáo dục thông minh phải đáp ứng được các tiêu chí về chuyển đổi số, thiết bị công nghệ cao, phục vụ dạy học, thầy trò linh hoạt, tương tác đa nền tảng. Do vậy, việc đầu tư cơ sở hạ tầng tương thích đáp ứng được mô hình giáo dục thông minh là yếu tố then chốt đầu tiên. Tiêu biểu đó là phòng học thông minh tại trường trung học cơ sở thị trấn Thới Lai. Các phòng được trang bị TV tương tác màn hình 85 inch và bảng trượt thông minh, hệ thống máy tính bảng, laptop, kết nối Internet. Các phần mềm ứng dụng hỗ trợ học trực tuyến, học sinh được trải nghiệm các thí nghiệm thực tế ảo, tương tác được giúp môn học đa dạng hơn. Các buổi học còn được ghi hình và lưu trữ trực tuyến giúp học sinh có thể xem lại không giới hạn về không gian và thời gian. Đồng thời phụ huynh có thể theo sát quá trình học của con. Bên cạnh sự đầu tư cơ sở hạ tầng, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều kế hoạch đào tạo nâng cao khả năng làm chủ công nghệ cho đội ngũ giáo viên. Cô Đinh Thị Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều cho biết, dịp nghỉ hè, các giáo viên đã tham gia nhiều lớp tập huấn chuyên môn nâng cao chất lượng dạy học thời 4.0. Cô Thảo cho biết thêm.
Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì đến thời điểm này thì trường cũng đã triển khai cũng như tập huấn xong đến lớp 4. Thực hiện cái kế hoạch đầu năm thì nhà trường cũng đã chỉ đạo cho tất cả các giáo viên rà soát lại, hướng dẫn lại tất cả cái quy trình, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời đối với khối 5 cũng đang thực hiện theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2006. Song hành với đó, tất nhiên là các thầy cô dạy lớp 5 vẫn tiếp cận cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 để chuẩn bị cho cái công tác tập huấn đầu năm 2024-2025.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, học tập, triển khai có hiệu quả việc tổ chức thực hiện giáo dục STEM theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018 là những nét nổi bật được thành phố Cần Thơ xây dựng và tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học năm học mới. Cô Bùi Như Ý, giáo viên khối 3, trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều bày tỏ.
Tôi và các giáo viên đã được ban lãnh đạo các cấp tập huấn trong hè về các cái công tác chuẩn bị. Mọi thứ đã được sẵn sàng để đón các em học sinh. Còn về việc dạy các chủ đề STEM thì qua một năm giáo viên đã được triển khai thì năm nay sẽ tiếp tục thực hiện về các cái chủ đề STEM đó đến các em học sinh, chủ yếu là cho các em trải nghiệm và thực hiện tốt các cái hoạt động học tập.
Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ thông tin. Trước thềm khai giảng, thành phố sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát lại cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên tại các quận huyện, đảm bảo môi trường học tập khang trang, sạch sẽ và chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ còn cho biết.
Về cái nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới thì ngành giáo dục và đào tạo các cơ sở giáo dục chúng tôi cũng tập trung thực hiện cái chủ đề của năm học 2023-2024, đổi mới, đoàn kết, sáng tạo và đổi mới cái chiều sâu, nâng cao cái chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn của thành phố Cần Thơ. Và chúng tôi cũng tăng cường thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, rồi đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo trong cái năm học 2023-2024.
Năm học này, toàn thành phố Cần Thơ có 446 trường từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông với khoảng 235.000 học sinh. Ngày khai giảng đã cận kề, các hoạt động chăm lo học sinh khó khăn cũng đã được các cấp hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ, đồng hành chia sẻ để các gia đình dơi bớt gánh nặng chi phí lo cho các em đầu năm học mới, góp phần động viên học sinh học tập tốt hơn.
Quý vị đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz. Xin quý vị vui lòng đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có nhiều thông tin đáng chú ý khác.
Từ hôm nay 1 tháng 9, Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, đảm bảo hoạt động an toàn bay trong những ngày nghỉ lễ
Nhiều đơn vị kinh doanh du lịch của thành phố Cần Thơ đầu tư xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể cho du khách.
Bộ Tài chính yêu cầu các đại lý phân phối vé xổ số chấm dứt hoạt động phân phối vé xổ số qua mạng Internet, không đúng với quy định của pháp luật.
Dự báo trong tuần tới, mực nước lũ đổ về đồng bằng sông Cửu Long ít có biến động, có thể năm nay tiếp tục là năm lũ thấp trong vùng. Thưa quý vị, kể từ ngày hôm nay 1 tháng 9 cho đến hết ngày 4 tháng 9, Cục Hàng không Việt Nam sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, bảo đảm hoạt động bay nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, hạn chế sự cố liên quan tới vật thể lạ ở sân bay.
Các sân bay sẽ tăng cường số lượng nhân viên an ninh hàng không, bảo vệ làm nhiệm vụ tại khu vực hạn chế, tăng cường phỏng vấn đối chiếu giấy tờ nhân thân khi hành khách làm thủ tục hàng không, khi kiểm tra an ninh hàng không. Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không duy trì thường xuyên tích cực kiểm soát vật thể lạ, vật ngoại lai, FOD trên các đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đổ tàu bay, nhằm hạn chế số lượng sự cố vụ việc liên quan đến FOD ở mức thấp nhất. Tổ kiểm soát phải tăng cường kiểm tra, giám sát, chấp hành nghiêm quy trình kiểm tra tình trạng sân đường và khu vực bay để phát hiện và dọn dẹp FOD kịp thời. Các biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng cho từng khu vực có nguy cơ cao, tập trung vào các giải pháp thích hợp cho từng khu vực hoặc từng đơn vị cụ thể để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả.
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa cho biết chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức 5 đợt từ nay cho đến hết năm 2023 và bắt đầu từ dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay.
Các đợt tham quan này sẽ diễn ra vào các ngày cuối tuần mỗi cuối tháng và hoàn toàn miễn phí. Mọi người có thể tìm hiểu đăng ký trước qua trang web của ban tổ chức theo mỗi dịp mở cửa. Theo ban tổ chức, mỗi đoàn sẽ có 30 khách tham quan trong vòng 60 phút. Tại tầng trệt, du khách được giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển và phong cách kiến trúc của trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, các thiết kế điểm nhấn khu vực sảnh và phòng tiếp khách quốc tế số 1. Di chuyển theo cầu thang chính lên tầng 1, du khách tham quan các phòng tiếp khách quốc tế và bản đồ Thành phố Hồ Chí Minh được chế tác từ thời Pháp. Tại sảnh chính tầng 1, du khách tham quan sảnh chính với ban công nhìn ra đường Nguyễn Huệ và công viên Bạch Đằng. Du khách tham quan phòng họp số 5, sau đó di chuyển theo lối ra cổng chính, ghi cảm tưởng hoặc tham quan khu trưng bày giới thiệu và lưu niệm du lịch.
Sáng nay tại công viên sông Hậu sẽ diễn ra hội thi và triển lãm Hoa Lan mở rộng năm 2023, một hoạt động chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 của thành phố Cần Thơ. Từ 14 giờ chiều ngày hôm nay 1 tháng 9, ban tổ chức sẽ bắt đầu nhận tác phẩm dự thi.
Hội thi năm nay dự kiến thu hút 700 nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tất cả các thể loại giống hoa lan được các nghệ nhân trồng và chăm sóc trên địa bàn thành phố Cần Thơ và mọi miền Tổ quốc đều có thể tham gia hội thi. Năm nay tổng cộng 7 bộ giải thưởng, tăng 1 bộ giải so với hội thi năm 2022. Ngoài không gian dành cho hội thi, năm nay ban tổ chức bố trí thêm 20 gian hàng để các nghệ nhân giới thiệu, quảng bá sản phẩm hoa lan, sinh vật cảnh, phục vụ nhu cầu mua sắm của khách tham quan. Cũng trong khuôn khổ của sự kiện này còn có hội thảo chuyên đề giới thiệu kỹ thuật trồng chăm sóc một số giống hoa lan để tạo tác phẩm dự thi, giới thiệu quảng bá một số mô hình nông nghiệp đô thị có hiệu quả cao.
Thưa quý vị, nhân mùa du lịch dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ của thành phố Cần Thơ cũng đã đầu tư xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới với mong muốn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể cho du khách. Phóng viên Đồng Khởi giới thiệu cùng chúng ta sau đây.
Khu vườn cổ tích là một trong hai sản phẩm mới vừa được làng du lịch Mỹ Khánh hoàn thiện đi vào khai thác ngay đúng dịp 2 tháng 9 năm nay. Tuy không quá rộng lớn so với quy mô diện tích tổng thể hiện có, nhưng nơi này thực sự là điểm check-in ấn tượng dành cho các em nhỏ cũng như các bạn tuổi teen. Cách đó không xa là một sản phẩm khác đang được đơn vị rất tâm đắc cũng như kỳ công tạo dựng, đó là khu tinh chế yến sào của mô hình nuôi chim yến trong núi nhân tạo, rộng 800m². Khi đến đây, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến quá trình nuôi cũng như công đoạn tỉ mỉ của việc hình thành nên sản phẩm yến sào mang thương hiệu Mỹ Khánh. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, giám đốc làng du lịch Mỹ Khánh giới thiệu thêm về hai sản phẩm này.
Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức những hoạt động vui chơi trong dịp lễ như là khu ẩm thực, chợ quê, rồi cũng tổ chức thêm chương trình Lotto Show bên cạnh việc trình diễn cũng như là mang đến những cái sản phẩm bánh dân gian Nam Bộ đến với lại du khách trong cái dịp lễ.
Tòa lạc tại quốc lộ 61C thuộc địa phận xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 15 km. Cần Thơ Eco Resort không chỉ được biết đến là khu nghỉ dưỡng cao cấp, mà khi đến đây du khách còn được hòa mình vào với thiên nhiên trong lành cùng hồ bơi, cây xanh và vườn trái cây xanh mát. Với diện tích rộng 20 hecta, Cần Thơ Eco Resort cơ bản được chia thành 3 không gian riêng biệt nhưng lại nằm trong một tổ hợp cảnh quan hài hòa gồm khu nghỉ dưỡng 60 bungalow và villa cao cấp, khu vui chơi giải trí ngoài trời và khu trải nghiệm du lịch nông nghiệp. Đặc biệt để chuẩn bị phục vụ khách trong dịp lễ 2 tháng 9 này, chị Lê Hồng Cẩm, giám đốc điều hành Cần Thơ Eco Resort cho biết, khu du lịch còn cho ra mắt một sản phẩm mới mang đậm nét quê với một không gian yên bình, pha lẫn chút hoài niệm.
Chúng tôi có thêm cái khu vực Cần Thơ Eco Wonderland hiện tại là mình đang đứng ở đây. Bên này ngoài cái khu vui chơi, giải trí, nhà hàng có công suất hơn 1.000 khách thì chúng tôi có thêm cái dãy phòng dành cho nhóm bạn và nhóm gia đình cần có không gian chung với nhau, cùng sinh hoạt cùng nhau và có thể trải nghiệm được cái cảm nhận khi về quê. Ví dụ như trước mặt đây là có cánh đồng lúa để gia đình mình có thể khơi gợi lại những cái ý niệm cuộc sống của thôn quê. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có tạo dựng một số cái tiểu cảnh nhằm để nói về những cái đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long, ví dụ như là lò gạch ở Vĩnh Long chẳng hạn. Thì trong thời gian sắp tới, đặc biệt là cho kỳ lễ 2 tháng 9 thì chúng tôi có xây dựng những cái combo vừa có nghỉ dưỡng, có ăn uống, có vui chơi kết hợp với các chương trình văn nghệ, loto show buổi tối để giúp cho du khách có cơ hội trải nghiệm tất cả các dịch vụ một điểm đến với đa dịch vụ.
Với phương châm an toàn, thân thiện, chất lượng, du lịch Cần Thơ đã và đang sẵn sàng chờ đón du khách gần xa. Ông Nguyễn Hoàng Ơn, giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Về phía ngành du lịch đó thì chúng tôi đã triển khai đó đến các cái doanh nghiệp du lịch trên địa bàn chuẩn bị các cái dịch vụ để phục vụ cho khách. Ví dụ như chuẩn bị về cái chất lượng phục vụ khách du lịch. Thứ hai là đã phải đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn. Thứ ba đó là cũng phải đảm bảo cái vệ sinh môi trường, đặc biệt đó là vệ sinh thực phẩm rồi phòng chống dịch bệnh. Cố gắng làm thế nào đó phục vụ cái chất lượng cao nhất khi khách du lịch đến Cần Thơ trong thời gian tới.
Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nguồn tin từ Bộ Tài chính cho hay, Bộ này vừa có văn bản gửi Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân 17 tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường quản lý hoạt động giám sát kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Cụ thể, 17 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Điện Biên, Bình Dương, Bình Thuận, Kiên Giang, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Lâm Đồng và Quảng Nam.
Theo quy định hiện hành, kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật. Qua kiểm tra định kỳ đột xuất và thông tin báo chí phản ánh, một số doanh nghiệp kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng có sai phạm về đối tượng được phép vào chơi, cho thuê mặt bằng, cho thuê máy trò chơi, bàn trò chơi để kinh doanh trái quy định của pháp luật. Nhằm tăng cường quản lý, giám sát, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động này trên địa bàn theo quy định pháp luật, gửi kết quả kiểm tra về Bộ để phối hợp theo dõi xử lý.
Cảnh báo khách hàng về việc mua vé xổ số qua mạng Internet, Bộ Tài chính cũng vừa có yêu cầu các đại lý phân phối vé xổ số qua mạng Internet chấm dứt ngay các hoạt động kinh doanh không đúng theo quy định của pháp luật.
Đối với khách hàng mua vé số, Bộ Tài chính lưu ý chỉ mua vé số từ công ty hoặc từ các đại lý được phép kinh doanh. Khách hàng phải được lưu giữ vé số để nhận được thưởng khi trúng thưởng đối với vé xổ số truyền thống mua trực tiếp từ hệ thống đại lý xổ số. Còn đối với vé xổ số điện toán, hiện nay chỉ có 2 kênh phân phối chính thức qua thiết bị đầu cuối tại các điểm bán hàng và qua điện thoại SMS. Bộ Tài chính cảnh báo khách hàng không mua vé xổ số qua Internet vì đây là hoạt động chưa được phép quy định của pháp luật kinh doanh xổ số, không đảm bảo quyền lợi của khách hàng, đồng thời tuyệt đối không mua vé xổ số nước ngoài phát hành tại các trang web, ứng dụng vì có thể bị lợi dụng lừa đảo.
Trong thời gian gần đây thì đã xuất hiện hiện tượng doanh nghiệp trong nước cung cấp dịch vụ mua vé xổ số nước ngoài không đúng theo quy định của pháp luật. Một số trang mạng ứng dụng của các trung gian thanh toán tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ hộ mua vé số trong nước nhưng không trả vé cho khách hàng, chỉ gửi hình ảnh vé qua email hoặc tài khoản cá nhân của khách hàng trên ứng dụng.
Đối với vé xổ số điện toán, hình ảnh, vé trả qua email hoặc hiển thị trong ứng dụng một số thông tin của vé số nhưng không đầy đủ, chỉ chụp hình vé có phần thông tin dãy số do khách hàng chọn, không có mã bảo mật. Việc sử dụng hình ảnh vé số nêu trên là không đúng quy định của pháp luật, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người mua. Các hiện tượng này gây nên các rủi ro về tranh chấp, khiếu kiện, không đảm bảo quyền lợi cho người mua. Do người mua không nắm giữ vé số nên trong trường hợp trúng thưởng có thể không được trả thưởng hoặc bị ép phải chia giải thưởng, tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền, tệ nạn xã hội trốn thuế, gây mất trật tự an toàn xã hội.
Thưa quý vị, sở hữu một chiếc ô tô, nhiều người quan tâm đến việc trang bị thêm các phụ kiện để giúp cho xế cưng của mình trở nên hoàn hảo và tiện dụng nhất. Một trong số phụ kiện đó là dè che mưa. Với điều kiện thời tiết mưa nhiều như ở nước ta, việc lắp đặt dè che mưa cho xe ô tô đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc là có nên lắp dè che mưa cho xe ô tô hay không và thực sự dè che mưa có công dụng gì. Phần còn lại của chương trình, chúng ta cùng phóng viên Trọng Nghĩa tìm hiểu vấn đề này.
Thưa quý vị, dè che mưa là một loại thanh dài bản nhỏ, đóng vai trò như mái che được lắp ở diện mép trên của cửa kính ô tô. Phụ kiện này có thiết kế khá nhỏ gọn bằng chất liệu nhựa chrome hoặc inox được sản xuất theo hình dáng dòm kính của từng dòng xe. Và bên cạnh tôi lúc này là anh Trần Thanh Nam, nhân viên kỹ thuật của một cửa hàng ô tô tại quận Cái Răng. Anh Nam sẽ giải đáp một số thắc mắc thường gặp về phụ kiện dè che mưa. Trước tiên anh Nam có thể cho biết công dụng của dè che mưa khi lắp trên ô tô ạ.
Di chuyển trên những cái cung đường mình đi với xe với tốc độ cao thì cái vè che mưa này nó giúp cho những cái hơi nước, những cái giọt mưa nó hạn chế tiếp xúc vô cái kính bên hông. Nó làm cho dễ quan sát hơn chung quanh xe bên trái và bên phải. Ngoài ra cũng có thể dễ nhìn kính hậu, quan sát được chung quanh nhiều hơn. Đó là công dụng thứ nhất. Công dụng thứ hai là cũng là một công dụng che mưa. Nhưng mà che mưa trong cái tình huống nào? Vì một số người lại đậu xe ngoài nắng, thường thường hí cái kính xuống cho cái kính mình nó sẽ hở một tí xíu. Thì khi mà mình hở tí xíu như vậy á, không có cái vè che mưa này, thì khi mà mưa lâm râm hay là mưa hơi to tí xíu á, thì nước nó sẽ vô bên cái bên trong nội thất của xe mình. Chính vì vậy nhờ cái vè che mưa này nó sẽ hạn chế hoặc là không những giọt mưa lọt vô. Ngoài ra thì thêm một công dụng nó giúp che nắng nữa. Mình đi ở những cung đường buổi chiều thì những cái tia nắng xéo nó sẽ chiếu của bên hông xe làm cho mình khó chịu lắm. Ngoài ra những chi tiết mà mạc rơm á, nó làm chiếc xe mình nó lóng lánh nữa, lại chói mắt, thì như thế lại càng khó chịu hơn. Thì cái công dụng của cái vè che mưa khi đó lại có tác dụng hơn, khỏi cần mà điều chỉnh cái che nắng ở trong xe nữa. Mà chính cái vè che mưa này nó sẽ giúp hạn chế những cái tia nắng.
Công dụng đã rõ nhưng mà nhiều người vẫn có phân vân là có nên lắp đặt vè che mưa hay không. Vậy thì quan điểm của anh như thế nào?
Cái cách sử dụng tùy của mỗi bạn và tùy cái dòng xe của mình đang sử dụng. Mình đang sử dụng cái dòng xe bình dân thì mình gắn cái vè che mưa để giúp ích cho cái lộ trình mà đi hàng ngày. Nhưng mà mình đi những dòng xe sang nữa với những thiết kế đẹp hơn nữa, gắn cái vè che mưa này vô á, thì nó làm cho chiếc xe mình nó mất thẩm mỹ hơn rất nhiều. Và điều đặc biệt hơn hết là với khi mà mình gắn cái vè che mưa này qua 5 tháng và thời gian dài như ở xe mình thì mình gắn này 4 năm rồi á, thì cái màu nó là bị xuống. Nếu mà nhìn rõ thì nó sẽ bị xuống rất là xấu. Và khi mà mình nhìn tổng thể bên hông xe thì thấy cái vè che mưa nó làm cho chiếc xe mình nó xấu hơn rất nhiều. Thì với những cái hữu ích như vậy, với những cái công dụng như vậy, thì phải cân nhắc có nên gắn vè che mưa cho xe mình hay không.
Phụ kiện này thì mình có thể mua ở đâu và việc lắp đặt có khó không anh ạ?
Bạn mua ở trên bất cứ ra nào cũng có bán cái vè che mưa này, đặt online cũng có. Cái này thì gắn nó rất là dễ. Khi mình mua cái vè che mưa này về á, thì mình sẽ kèm theo cái keo 3M. Thì nó sẽ có hai cách gắn. Một là nó có cái chốt. Cái thứ hai nó là từ cái chiều dài này mình có thể dán cái keo 3M loại nhỏ kéo dài và mình dán xuyên suốt trên cái thẹp cửa của mình. Thì như vậy nó sẽ dính. Không cần chi mà phải công cán hay thợ, có thể đặt mua tự gắn trên chiếc xe của mình, nó cũng rất là dễ dàng thôi.
Cảm ơn anh Nam đã chia sẻ. Hy vọng với những thông tin thiết thực vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm kinh nghiệm để trang bị thêm những điều kiện tốt nhất cho xế cưng của mình.
Chương trình Chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.